This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây là chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại thành phố Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và nữa từ Houston, Đăng Khoa xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston cũng như Dallas và xin kính chào anh Quang Hưng. Hôm nay thứ ba thì đã có những cơn mưa ngày hôm qua tại Houston và nhiệt độ hôm nay cũng tương đối đỡ nóng hơn một chút rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, nhờ cái trận mưa vào ngày hôm qua cho nên là thành phố Dallas ngày hôm nay cũng dịu hẳn lại. Hôm nay các nhà dự báo thời tiết cho rằng là nhiệt độ vào khoảng 92 độ là cao nhất, thấp nhất là 71, thỉnh thoảng cũng có mưa. Nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ có những ngày nóng trở lại, nắng, nhất là những ngày cuối tuần, nhiệt độ có lúc lên tới 97 độ và thấp nhất là 78, trời trong sáng, nắng chang chang mà không có một gợn mưa. Người ta cho biết là năm nay tại Hoa Kỳ thì cái tháng nóng nhất phải nói là tháng 5, và tháng 6 vừa qua được xem là cái tháng nóng nhất trong lịch sử đứng hàng thứ 3. Còn phía bên Nhật á, thì nhiệt độ năm nay nó lên cao tới 3 con số và đã gây thiệt mạng cho tới ít nhất là 86 người. Bên phía báo chí thì gọi cái đợt nóng này giống như là một cái vụ thiên tai khủng khiếp. Và thời tiết á, thì đạt tới kỷ lục ở một số nơi, chẳng hạn như là bên sa mạc Sahara hoặc là ngay cả Bắc Băng Dương cũng bị ấm. Trong cái khu vực này thì người ta đặt ra cái câu hỏi là có phải chăng là cái thời tiết hoặc là cái khí hậu của chúng ta nó thay đổi hay chăng. Các nhà khoa học của thế giới chuyên về thời tiết khí tượng thì họ có đưa ra một cái dự án mà họ kết luận trong một cái cuộc nghiên cứu vừa mới công bố vào ngày hôm thứ Sáu vừa rồi. Thì họ nói rằng là cái đợt nóng này đó nó thiêu đốt ở miền Bắc của Âu Châu là có thể là tăng lên tới gấp đôi cái mức ngày hôm nay, là bởi do những cái hành động của con người, chứ không phải là cái khí hậu nó thay đổi. Thì các nhà khoa học là họ nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa là cái khí gọi là nhà kính trên thế giới có thể tạo ra những cái đợt nóng thường xuyên hơn và nóng hơn mọi khi. Ví dụ như là trong trường hợp mà bên Los Angeles năm vừa rồi, ngày 6 tháng 7 vừa rồi, nhiệt độ ở đây lên tới 108 độ. Trong khi đó thủ đô của Na Uy là nhiệt độ lên tới 86 độ F trong vòng 16 ngày. Bởi vì Na Uy là cái thành phố, cái quốc gia nó rất là ôn hòa, thời tiết lúc nào mát mẻ, nhưng mà 86 độ đối với họ thì rất là nóng. Còn ở Algeria thì trong ngày 5 tháng 7 vừa rồi nhiệt độ lên tới 124 độ F. Hồng Kông thì cũng ít khi nóng nhưng mà đã có tới 16 ngày nóng trong năm nay, lên tới 91 độ. Và ở bên Pakistan thì khủng khiếp là ngày 30 tháng 10 tháng 4 vừa rồi đó thì nhiệt độ đây lên tới 122 độ F. Nhìn cái hình ở trong tờ Dallas News đăng thì quý vị cũng thấy tức cười. Khi mà xe cộ thì đậu bên một cái rãnh nước, một cái giống như là một cái kinh nhỏ nhỏ, thì bà con nhảy xuống để mà tắm, bởi vì thời tiết ở lúc ngày 30 tháng 5 vừa rồi ở bên Pakistan rất là nóng, chỉ muốn là nhảy xuống cái hồ cho nó mát mẻ thôi anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, như vậy chắc chắn không phải riêng tại Texas mà cũng có rất là nhiều nơi trên thế giới, thì cái mùa hè này là một trong những mùa hè mà nhiệt độ nó tăng lên khá là cao. Và đúng như vậy, cũng có rất là nhiều bản tin cho thấy rằng nhiều quốc gia họ chưa từng bao giờ mà cái con số nó vượt qua 80 độ F, nhưng mà mùa hè năm nay thì họ đã lên tới 86, 90, thậm chí là có những nơi trên cả 100 độ như Quang Hương vừa mới trình bày. Và phải nói rằng là thời tiết thì nó ngày càng khắc nghiệt hơn. mùa đông thì rất là lạnh và mùa hè thì cũng rất là nóng. Thưa quý vị, một cái bản tin nhật báo truyền thanh về cái việc rằng là chúng ta biết những cái món đồ của Apple Store là một trong những cái món đồ về kỹ nghệ được xem là mắc nhất và cũng là một trong những cái món đồ mà có thể dễ dàng đối với những cái tên cướp mà họ muốn cướp và bán với cái giá được xem là mắc so với những cái món hàng cướp thông thường. Các cái vụ cướp phần lớn xảy ra tại Apple Store ở Hoa Kỳ và đã khiến cho đại công ty này phải chịu cái tổn thất tới vài chục ngàn Mỹ Kim và cao nhất là tới 370 ngàn Mỹ Kim cho một vụ cướp tại Apple Store. Thì vào cuối tuần trước thì một cái nhóm cướp không có võ trang đã xông vào một cửa hàng Apple bên trong cái khu mua sắm tại thành phố Fresno ở bên tiểu bang California. Cái tên của thành phố, cái khu mua sắm này là Fashion Fair, và đã nhanh chóng cắt tất cả các cái dây để mà chống trộm rồi lấy đi cái số đồ trị giá lên tới 27.000 Mỹ Kim. Và cái điều đáng nói là cái vụ cướp này á, nó xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy 60 giây, dù là khi đó cái cửa hàng Apple Store này vẫn rất là đông khách và nó đã đưa ra câu hỏi về cái sự an ninh và làm cho nhiều người họ cũng cảm thấy lo sợ. Thế nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cái vụ việc này. Cái ngày 29 tháng 6 vừa qua thì ở tại New York cũng có một cái vụ cướp tương tự xảy ra tại Apple Store. Và cái nhóm cướp này gồm 5 người đã bước vào cái cửa hàng Apple và giống như là sử dụng thử các cái loại thiết bị như là iPhone, iPad. Và trước khi mà rất là nhanh đã bất ngờ lấy đi 21 cái chiếc điện thoại iPhone 8 và iPhone X với cái trị giá lên tới là 19.000 Mỹ Kim và đã trốn đi rất là nhanh chỉ trong vòng vài phút. Dù rằng là có camera ghi lại rõ ràng, tuy nhiên đến nay thì các giới chức điều tra vẫn chưa xác định được danh tính của nhóm cướp này. Và trong khi đó thì quay ngược tiếp tục lại tháng 11 năm ngoái thì đã có 3 người đã đi vào cái chiếc xe UPS đang có 313 cái chiếc iPhone X và đậu ở bên ngoài cái cửa hàng Apple Store tại San Francisco, chuẩn bị đưa những chiếc iPhone này vào trong, thì cũng chỉ mất khoảng vài phút thì những cái người nhân viên của Apple đã không kịp trở tay thì đã bị mất cái 313 chiếc iPhone này. Chúng ta tính rằng là một chiếc iPhone là trị giá khoảng 1.000 Mỹ Kim, thì với 313 chiếc iPhone này á, thì nó đã mất thất thoát tới 370.000 Mỹ Kim. Cuối năm 2016 thì đại công ty Apple liên tục ghi nhận các cái trường hợp bị cướp ngay tại các cái Apple Store của hãng này. Ngày 4 tháng 12 năm 2016 thì khoảng 10 người đã lái một chiếc xe và đâm thẳng vào cái Apple Store ở tại thành phố Palo Alto của California và cũng đã lấy đi rất là nhiều các cái món đồ kỹ nghệ và sau đó đã chạy thoát. Thế nhưng mà ít giờ sau thì cảnh sát đã bắt được những cái tên cướp này, và cái điều đáng nói là đây là những cái người có cái độ tuổi khá trẻ, chỉ từ 15, 16 cho tới 17 tuổi. Và tiếp tục cái ngày 25 tháng 11 năm 2016 thì một cái camera ghi hình tại một cái cửa hàng ở San Francisco cũng đã ghi lại một cái hình ảnh là rất nhiều người đã xông vào cái cửa hàng Apple Store, những cái người này họ đã bịt mặt và nhanh chóng lấy đi cái số điện thoại iPhone và iPad đang để trong cửa hàng này và chạy lên xe, chạy trốn. Và một cái cửa hàng khác ở tại Massachusetts của miền Đông Bắc Hoa Kỳ, thì cửa hàng Apple Store tại đây cũng đã bị mất 19 cái iPhone với tổng giá trị lên tới 13.000 Mỹ Kim. Và đó là tại Hoa Kỳ, nhưng mà tính các cái quốc gia khác trên toàn thế giới thì cũng có rất là nhiều các cái Apple Store cũng đã bị mất các cái loại điện thoại cũng như là các cái chiếc iPad. Tại Đức thì một cửa hàng tại cái thành phố Kronstadt cũng đã mất khá nhiều các cái điện thoại iPhone, iPad và thậm chí là MacBook khi mà hai cái tên cướp nó đã coi như là tính toán rất là cẩn thận và sau đó đã xông vào cái tiệm và lấy đi tất cả các cái thiết bị này. Và đến nay thì cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra được bất cứ các thông tin nào về cái những cái tên cướp này, mặc dù rằng là đã có hình ảnh camera ghi lại mặc dù rất là mờ. Thì theo các giới chức kỹ nghệ thì việc mà lấy được các cái thiết bị của Apple á, thì có một cái điều rằng là những cái tên cướp này cũng nên cẩn thận, đó là nếu như mà lấy được những cái chiếc iPhone, iPad, MacBook á, thì Apple cũng có thể block những cái thiết bị đó từ xa. Cho nên nếu mà có lấy mà có bán á, thì cũng không có làm được gì, bởi vì lúc đó nó là một cái thiết bị mà chúng ta không có sử dụng được. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có những cái người họ mua lại với cái giá rẻ, hoặc là có nhiều người họ tìm lên những cái trang online eBay hoặc là Craigslist và mua những cái thiết bị này. Tuy nhiên nếu chúng ta không cẩn thận, không có biết cách kiểm tra những cái iCloud hoặc là những cái số serial number trong đó đó, thì chúng ta vẫn có thể mua, nhưng mà lúc khi mà mua về á, mở ra thì không có sử dụng được, bởi vì đây là những hàng ăn cắp. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, những cái sản phẩm của Apple thường thường là họ cũng kiểm tra về cái việc mà có thể bị ăn cắp. Khi mà chúng ta mất một cái món đồ gì đó, chẳng hạn như là một cái điện thoại, có thể báo cho Apple hoặc là cái công ty điện thoại của mình để họ có thể ngăn chặn là không có để cho cái vật đánh cắp đó có thể sử dụng được. Thưa quý vị, trong của tờ Dallas ngày hôm nay có nhắc đến thư viện của Tổng thống George W. Bush, tức là thư viện của Tổng thống con đó. Thì ngày hôm qua, ông có công bố là sẽ tài trợ 26.000 Mỹ Kim để mà giúp cho những người tị nạn ở Bắc Triều Tiên đến Mỹ để mà có thể học tiếp trên cao học. Thì thư viện này khởi sự là cái chương trình gọi là học bổng tự do đối với lại cho dành cho những người Bắc Triều Tiên. Thì trong cái vụ này á, là có 10 người đã từng vượt thoát ra khỏi đất nước được xem là rất khắc nghiệt này. Và lúc bây giờ thì Tổng thống Bush khi còn là Tổng thống vẫn thường gọi Bắc Triều Tiên giống như là một cái trục ma quỷ. Và cuối cùng thì ông cũng có cái sự liên hệ rất là thương mến đối với lại những người Bắc Triều Tiên. Cho nên là thư viện của Tổng thống Bush hiện nay thì cũng đang bắt đầu áp dụng một cái chương trình mới trong năm nay, như là một cái chương trình thử nghiệm để có thể giúp cho ít nhất những cái học sinh, sinh viên người Bắc Triều Tiên học hỏi về vấn đề tâm lý. Nói chung là tiểu bang Texas cũng có những cái sinh hoạt cũng có liên quan đến vấn đề giáo dục hoặc là chính trị nhiều. Chẳng hạn như là ông thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas thì cũng đưa ra một cái chương trình gọi là giải pháp tuyên dương ông Lý Hiển Ba. Đây là một trong những cái người đã từng được lãnh giải Nobel Hòa Bình nhưng mà qua đời vào ngày 13 tháng 7 năm ngoái vì bệnh ung thư trong lúc mà ông đang ngồi tù. Thì cái chương trình này gọi là cái chương trình tháng dành cho những nạn nhân của Cộng sản Lý Hiển Ba. Thì đây là một trong những cái chương trình mà cũng khá là được nhiều người chú ý ngay tại thành phố Dallas này, anh Khương, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, với việc mà có những cái sự tài trợ, những cái số tiền học như vậy, và đặc biệt là đối với những người đến từ những quốc gia như là Bắc Hàn, thì họ sẽ có cơ hội để mà tiếp xúc với cái những cái nền giáo dục được xem là tốt nhất thế giới, và qua đó sẽ có được những bài học và rút ra được những cái điều mà trước đây khi mà ở trong nước, đặc biệt là tại những quốc gia cộng sản như Bắc Hàn, họ đã bị che giấu và không có được cơ hội để mà học được những cái nguồn kiến thức quan trọng và tân tiến của thế giới. Và thưa quý vị, là trong cái tờ trang trong của tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin liên quan đến việc ăn uống, và có lẽ là cái rất là nhiều người Hoa Kỳ biết tới cái tiệm McDonald's. Thì McDonald's có một cái món ăn khá là nổi tiếng, đó là Big Mac. Thì tờ Houston Chronicle sáng nay thì đã đưa ra cái bản tin nói rằng là năm nay là 50 năm đúng cái ngày mà lần đầu tiên cái món bánh hamburger Big Mac được giới thiệu tới tất cả những người ở trên toàn Hoa Kỳ ở tại McDonald's. Năm 1968 là cái năm mà chiếc bánh này đầu tiên ra đời, và khi mà ra đời thì cái tờ Houston Chronicle nói rằng là cũng khá là hấp dẫn, tức là nó có một cái hai cái miếng bánh kẹp, rồi ở giữa là có hai miếng thịt bò, có nước sốt, salad, cheese và dưa chua cũng như hành tây. Và trong 50 năm vừa qua thì McDonald's đã phải cạnh tranh với rất là nhiều những cái tiệm khác như là Whataburger hoặc là Burger King cho những cái món burger. Tuy nhiên cái món Big Mac thì nó vẫn tiếp tục phát triển. Ngày thứ năm tuần trước thì nói rằng McDonald's đưa ra một cái thông cáo nói rằng là khách hàng bây giờ không có đến tiệm của McDonald's thường xuyên như trước, và McDonald's cũng đã phải đóng cửa khá là nhiều tiệm trên toàn Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều người họ đến ăn cái tiệm McDonald's này thường xuyên, và thậm chí rằng là một tuần thì có người đến 2-3 lần để mà ủng hộ cho cái tiệm fast food này. thì chúng ta rất là quen thuộc với lại cái biểu tượng chữ M, vòng cung màu vàng, vẫn được biết đến không chỉ riêng Hoa Kỳ mà còn rất là nhiều nơi trên thế giới. Và ngoài cái món Bismarck này thì McDonald's còn đưa ra cho khách hàng khá là nhiều món ăn như là cheeseburger, chicken nuggets cũng như là french fries thì vẫn được một số người ưa chuộng trên rất là nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên thì riêng tại cái thị trường nội địa Hoa Kỳ thì vốn rất là quan trọng với McDonald's thì công ty đang phải cố gắng để mà có thể phát triển chung với lại nhiều cái tiệm fast food vẫn mỗi ngày phát triển nhiều hơn và mở ra nhiều hơn trên toàn Hoa Kỳ. Thì một cái người quản lý của hệ thống McDonald's cho biết rằng là dù có những cái tiệm fast food khác mở ra, nhiều cái món ăn khác được mở ra, tuy nhiên cái món bánh Big Mac nó vẫn sẽ không thay đổi và vẫn sẽ giữ nguyên tất cả các cái thứ nguyên liệu, vật liệu để mà làm nên cái món bánh này. Thì để tránh cho cái việc là không có nhiều người biết đến, đặc biệt là những cái người giới trẻ bây giờ không biết tới cái món Big Mac, thì McDonald's vẫn thỉnh thoảng mở các cái chiến dịch quảng cáo và đặc biệt là nhắm vào các thế hệ trẻ để mà những người này họ đến tiệm McDonald's nhiều hơn. Và theo một cái thông cáo nội bộ từ năm 2016 thì cứ 5 người trẻ thì chỉ có một người nói rằng là họ tới McDonald's để mà ăn thử những cái món bánh tại đây và đặc biệt là cái món Big Mac. Còn ngoài ra thì những người khác thì họ nói rằng là họ thích đi tới những cái tiệm như là Chicken Fear hoặc là Burger King hoặc là Whataburger chứ không có thích tới McDonald's. Thì dù sao đây cũng là một trong những cái tiệm fast food được xem là khá nổi tiếng và lâu đời của Hoa Kỳ. Thì hy vọng rằng là trong những cái năm tới thì sẽ có những cái món bánh cũng như những chương trình tốt hơn. Qua đó thì những cái người trẻ họ sẽ biết tới cái tiệm bánh này và tiếp tục ủng hộ McDonald's trong tương lai. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng. Và xin chúc quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Anh Đăng Khoa mà anh muốn nhìn giống Tổng thống Donald Trump thì anh phải cầm một cái bánh Big Mac. Cái bánh gọi là Big Mac đúng rồi, với lại một cái lon Diet Coke. Thì giống lắm.
Đúng như vậy, đúng như vậy.
Ông Donald Trump rất là khoái uống Diet Coke và Big Mac.
Dạ vâng, cái anh Quang Hưng nhắc thì mới nhớ là ông Trump thì ông đi đâu cũng vậy nha. Nhất là khi mà ông cũng vừa trở thành tổng thống thì ăn cái gì thì ăn. Nhưng mà khi mà về lại Hoa Kỳ, về lại office của ông là bắt buộc phải có cái Big Mac và một cái lon Diet Coke thì mới được.
Dạ vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.